Rồi nhưng mà Ngài không dừng ở chỗ đó, cho nên mới nói thêm là tiếng nguyên từng chập trăng sáng rỡ, tức là tiếng đổ nguyên đó, nó kêu từng chập để mà nhắc nhở, để mà đánh thức ai, là có cái mặt trăng đang sáng rỡ trên đầu kia. Chứ chẳng phải là tầm thường sương đứng qua, chứ không phải là chỉ nó qua xuông qua xuông theo mùa sương, tức là nhắc nhở mọi người. Bởi vì tiếng nguyên thì mình gọi là chim quốc, chim cuốc đó, không? Thường thường nó kêu quốc đó, không? Thì cũng để nhắc là tiếng quốc đó, nó cũng là một cái, vừa là cái tiếng mà vừa là cũng ý nghĩa quốc là nước, để mà nhắc nhở mình nhớ trở lại cái gì đã mất, không? Bởi vì đây là cũng là một, có một cái tương truyền cái tích ngày xưa là ông vua, không, vua nước nước Thục hay gì đó, là ông bị mất nước, mất nước thì ông buồn quá, không, cho nên chết thành chim gọi là chim đổ nguyên này hay là chim quốc đó, rồi cứ thường thường đêm đêm là kêu quốc đó, tức là để mà nhớ nước. Cho nên là bà Nguyễn Thanh Quang, bà có bài thơ là qua đèo ngang là có câu đó, nhớ câu gì không? Nhớ nước đau lòng con quốc đó. Đó thì đó để nhớ trở lại, thì đây Ngài cũng mượn cái ý đó, thì tiếng nguyên nó từng chập đó đồng đi nhắc mọi người nhớ trở lại cái gì mình đã quên, tức là không phải là cuộc đời chỉ có bao nhiêu này, là cái thân nó tạm bợ rồi đời, thế gian nó mỏng manh như mây nổi như vậy thôi, mà trong đó còn có cái gì nữa, tức là trên đầu mình còn có trăng sáng đó. Vầng trăng vẫn sáng rỡ đó, phải nhớ trở lại, chứ không phải là chỉ tầm thường như mùa xuân nó qua rồi cái thôi, không còn gì hết. Đó là sống theo cảnh. Như vậy thì nhắc nhở đánh thức mọi người phải nhận ra và sống trở lại trong cái ánh sáng, gọi là ánh sáng chân thật, ánh sáng hiện hữu nơi mình đó, chứ để sống trôi qua giống như mùa xuân tầm thường trống rỗng. Đó, nghĩa là trong cái vô thường, cái tạm bợ vẫn ngầm có một cái chân thật, không? Sáng ngời đó, mình mới nhận ra chỗ đó để mà sống. Tức là phải sống gọi là tỉnh thức đó, sống để mở mắt ra ngay cái giữa cái cuộc thế gian này, chứ không để cho nó cứ tối mù. Thì đó cũng là để mà đánh thức mình sống trở về cái thực tại đang sáng ngời đây, chứ không phải là để sống trong cái gọi là cái vô minh, sống theo cái vọng tưởng, rồi buồn vui, rồi giận ghét, để đánh mất mình trong đó. Trong nhà thiền có một câu chuyện là thiền sư Thạch Thê, hôm thấy ông thị giả ông đi cái thì ngài hỏi ông đi đâu đó, thì ông thị giả ông thưa là con đi lên trai đường, tức là đang chuẩn bị đi lên trai đường để ăn cơm thọ trai. Thì ngài Thạch Thê nghiêm bảo thì ta cũng đâu phải là không biết ông đi lên trai đường, thấy ông mặc áo ông đi đó thì biết ông đi lên trai đường rồi, nhưng mà ta hỏi đây là cũng còn có cái gì đó. Đó. Thì ngài ông thầy giảng thưa trừ ngoài cái việc này á thì còn riêng nói cái gì nữa, tức là ông thầy giả ông nói nhưng mà trừ ngoài riêng cái việc này thì còn riêng còn có cái việc gì nữa, thì cho thầy thấy bảo ta chỉ hỏi cái việc bổn phận của ông, ta hỏi gì cái bổn phận của ông, đó là muốn gọi như là để gặn. Thì ngài thầy giả mới thưa nếu mà hỏi việc bổn phận của con á thì con thật là đi lên trai đường. Thì ngài Thạch Thê ngài bảo ông quả thật là thị giả của ta đó, tức là đúng là thị giả của ta đó, tức là ông thị giả này đúng là đang sống với thực tại đó. Nghĩa là đi lên trai đường là đi lên trai đường, tức là mình ông hiện có mặt ngay trong lúc đi lên trai đường đó, nhưng mà thiền sư Thạch Thê là muốn gạn xem, cho nên hỏi ông đi đâu đó thì nó đi lên trai đường, thì ngài bảo thì ta thấy ông mặc áo là ta biết ông đi lên trai đường rồi, chứ đâu phải không biết, nhưng mà ta hỏi đây là muốn hỏi cái gì nữa. Đó, thì nếu như mà người khác thì chắc là như vậy thì chắc cũng có cái gì nữa. Nhưng mà ngài ông thầy giả này thì ông đúng là ông có chỗ sống chân thật, lúc đó là ông cũng đang có mặt ở đó, cho nên ông không gọi là không mất mình á, cho nên ông mới thưa là vậy thì ngoài cái việc này còn riêng có cái gì nữa, nếu ngoài cái này mà còn có nữa thì thành hai cái rồi. Tức là cho nên ngài Thạch Thê ngài mới hỏi đó, ta là chỉ hỏi việc bổn phận của ông thôi, bổn phận cái việc chính của ông đây. Thì ngài nói nếu mà hỏi bổn phận thì tức là con đang đi lên trên đường đấy. Tức là đang đi lên trên đường thì con cũng vẫn là đang có mặt ngay đi lên trên đường đây, là chính con đi lên trên đường đây, chứ không phải là thân đi lên trên đường mà con đi ở chỗ khác. Đó là mất mình. À, cũng như quý vị đang ngồi đây thì sao? À, đó thì phải, cũng phải đang ngồi đây. Phải không? Đó, đó là việc bổn phận. À, cho nên khi mà trả lời người đó thì ngài ta thê ngài đấy đúng. À, à, cho nên quả mới khen đó là ông quả là đúng là thị giả của ta. À, tức là việc bổn phận là cái việc chính của mình, là việc đó không thể thiếu được, phải không? Việc bổn phận của mình là không thể thiếu được, thì cũng vậy, ngay đi lên trên đường đây thì mình cũng phải có mặt ngay đó, không có thiếu vắng. Đó. Còn nếu mà ngoài đây mà riêng có cái khác nữa là nguy rồi. Phải không? Đó. Đó, thì chính như vậy đó, cho nên đó là cũng để cho thấy đó là sống trở về thực tại đó cũng vậy. Cũng như mình đang ngồi đây thì tức là mình cũng phải có mặt ngay chỗ đang ngồi đây, à, tức là hiện hữu ngay chỗ này, chứ không phải là ngồi đây nhưng mà riêng đang đi dạo phố. Đó, thì đó là nguy hiểm, đó là quên mất chuyện bổn phận của mình, tức là tách rời, gọi là tách đôi mình ra đó, lúc đó gọi là tách đôi mình ra, thành ra có hai người, phải không? Một người đã đang ngồi đây, còn một người đã đang đi ngoài phố. Phải không? Đó. Cho nên trong cái chuyện Phật giáo Tây Tạng nó có một câu chuyện là có một cô gái này cũng là quyết tâm nghĩa là mạnh mẽ đó, để mà đạt đến cái sự giác ngộ. Thì cô tìm hoài, cuối cùng thì được chỉ đến một cái hang động ở trên một ngọn núi cao xa xôi, thì cô cũng thiết tha, tức là vì cái tâm thiết tha cầu đạo, cho nên cô cũng cố gắng, cô vượt ha, vượt khó khăn vất vả, cô leo núi để mà tìm. Cuối cùng thì khi mà tìm được cái hang đó thì gặp bà lão, nhưng mà vừa trông thấy bà lão thì cô cảm thấy như có cái gì đó thầm kính phục bà, nó có toát ra cái gì đó, cho nên cô cũng quỳ xuống rồi cô cũng thưa. À, cô yêu cầu, con thì muốn đạt đến giác ngộ, vậy thì xin bà chỉ cho con, à, nghĩa là chỉ cho con một cái lối hay cái con đường, cái phương pháp, thấy không? À, thì bà lão bà gạn lại, nhưng mà con có chắc chắn nghĩa là muốn nghĩa là đạt được giác ngộ không? Thì cô quả quyết là dạ, bạch vâng, là con chắc chắn, cho nên là con mới lên đây, mới chịu khó mà leo núi rồi lên tới đây. Thì ngay đó bà lão bà bỗng bà đổi sắc mặt lại, bà đứng dậy cầm gậy, bà vừa đánh cô vừa đánh đuổi ra, vừa bảo là bây giờ. Thì ngay lúc đó là cô nhận ra được. Là không nói nhiều không, mà ngay đó là cô nhớ suốt đời, từ đó cho đến hết cuộc đời là cô không bao giờ quên cái điều đó. Thì kể ra thì bà lão này là cũng thật là bà lão đố bam đó. Nghĩa là thứ thiệt ha, chứ còn nếu mà nói mà nhẹ nhẹ thì muốn cầu đến giác ngộ thì đây là bây giờ nói nhẹ nhẹ đây thì chắc cô không có thấm gì. Phải không? Gạn hỏi cho cô một cái rồi bất ngờ trong một cái gọi là cô không có chuẩn bị trước, cho nên là bà vừa cầm gậy vừa đánh vừa đuổi, thì lúc đó là không có suy nghĩ ha, ngay lúc đó ha, thì bà nói bây giờ, thì cái đó nó mới là đánh thức cái mạnh mẽ và coi như một cái ấn tượng sâu nữa, cho nên là khi mà nhận ra được cái ý đó thì coi như là suốt cuộc đời là không quên. Thì đó chính là cái chìa khóa để mà mở cửa giác ngộ. Mỗi người mà khéo để mà coi như là nắm lấy, tự mở vào, thì cửa giác ngộ là ngay nơi mình chúng đâu khác á. Tức là sao? Ngay bây giờ đây, cửa giác ngộ là ngay bây giờ đây, chứ không đâu khác hết. Mình lo đi tìm giác ngộ ở đầu này, đầu kia, trong kinh điển này, kinh điển kia, trong sách vở này, sách vở kia, xa xôi, nhọc nhằn, nhiều khi tìm mà cả đời mà cũng không ra, mà không ngờ cửa giác ngộ là ngay bây giờ đây. Đó, đó, tức là khéo để mà sống trở về cái thực tại ngay bây giờ đây, thì đó là cái cửa giác ngộ. Vậy tức là khéo để mà luôn luôn sống tỉnh giác trong cái từng bước đi của mình, từng hành động của mình, từng tiếng nói, tiếng cười của mình để mà trở về cái ngay bây giờ và bây giờ đây thôi. Thì đó là thiền. Cho nên là ngài Triệu Châu mà câu chuyện mà gọi là uống trà đi đó, nhớ không? Uống trà đi đó, như đó thôi. Nghĩa là có ông tăng từ xa xôi đến lễ bái gặp ngài, ngài hỏi ông nghĩa là có đến đây lần nào chưa? Thì ông tăng thưa là chưa từng đến. Thì ngài bảo vậy thì đó ông uống trà đi. Chưa từng đến thì uống trà đi. Rồi ông tăng khác đến thưa gặp ngài lễ bái xong thì ngài cũng hỏi ông từng đến đây chưa? Thì ông tăng thưa là dạ đã từng đến. Thì ngài cũng bảo vậy thì uống trà đi. Cho nên ông viện chủ, ông nghe ông mới thắc mắc, ông mới hỏi bạch hòa thượng tại sao là chưa từng đến thì cũng là uống trà đi, rồi đã từng đến thì cũng uống trà đi, vậy là sao? Thì ngài liền gọi viện chủ, ông dạ, ngài bảo thì cũng uống trà đi. Đó, thì nhiêu đó thôi. Nhưng mà rồi người mà đọc thường thường thấy cái là khó hiểu tại sao kỳ vậy, nhưng mà chính là cái chỗ này, nghĩa là ông tăng là ông đến đây, ông đang đối diện trước ngài, đang thưa hỏi rõ ràng đây, thì ngài hỏi là ông từng đến đây chưa, thì ông thưa là chưa từng đến, tức là ông đang sống với cái gì, tức là ông đang sống với quá khứ, là quên mất chính mình đang đứng đây. Nó chưa từng đến tức là ông nhớ cái gì, là nhớ là chuyện lâu nay thôi, ông ở đầu này đầu kia chứ ông chưa từng đến chỗ này lần nào, cho nên đó là ông nhớ chuyện quá khứ. Còn bây giờ ông đang đứng đây rồi nè mà ông nói chưa từng đến là sao? Đó, phải không? Cái chuyện chưa từng đến là chuyện quá khứ, chuyện có năm nào á, còn hiện tại là ông đang đứng đây nè, thì ông đã đến rồi. Đó là ông đang đứng đây đó, mà ông nói chưa từng đến, cho nên ngài bảo thôi về thử uống trà đi. Còn ông tăng mà đến không thì hỏi từng đến đây chưa, nói đã từng đến, mà đã từng đến á vậy thì còn hỏi gì nữa. Đã từng đến thì đã có mặt đây rồi thì còn hỏi gì nữa, cho nên là thôi là cũng uống trà đi là sống. Phải không? Nhưng mà ông viện chủ thì sao?